Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 19 tháng 7 năm 2022.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài.
Buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp nay thất bại.
Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 19 tháng 7 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, những người xin khấn nguyện cho người thân của mình, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, không có thuốc men trần gian nào chữa được, xin cho họ được gặp thầy gặp thuốc, xin cho họ được mau bình phục, xin cho họ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa lành. Và nhất là xin cho họ biết kết hợp những đau khổ của họ với đau khổ của Chúa trên thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ Mika, chương 7 câu 14 đến câu 15, câu 18 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Mika. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thủa xa xưa. Như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta Người ném xuống đáy biển. Người sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ mọi lỗi lầm cung phu lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, đời lại đời cứ nguôi cơn thịnh nộ? Nào chăng phải chính Ngài sẽ lại làm cho chúng con được sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, câu 46 đến câu 50. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, một trong những điều mà Satan luôn luôn nói với thánh nữ Faustina và có lẽ nó cũng nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đó là Thiên Chúa không có thương, không có xót gì đâu. Ngài chỉ có trừng phạt mà thôi, chỉ có sự công thẳng. Và Chúa cũng nói với Faustina rằng là ma quỷ nó tin nhận Chúa, nhưng mà nó chỉ tin nhận sự công thẳng của Chúa, chứ nó không bao giờ tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì nếu nó tin vào lòng thương xót của Chúa thì nó đã trở thành ma quỷ. Là thiên thần mà, kiêu ngạo mà, phạm tội chống lại Chúa, muốn bằng Thiên Chúa. Không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa nhưng mà muốn bằng Thiên Chúa. Đón nhận lòng thương xót Chúa là mình ở dưới, mình đón nhận lòng thương xót của Chúa. Trong tương quan của đấng tạo hóa với loài thụ tạo, trong tương quan của cha với con. Còn đây ma quỷ nó muốn bằng Thiên Chúa, tức là ngang cơ, ngang hàng, không có thương, không có xót gì hết. Tôi với anh nói chuyện tay đôi, muốn bằng, muốn ngang. Cho nên nói với chúng ta ngày hôm nay và cám dỗ chúng ta ngày hôm nay rằng là Thiên Chúa không có thương và xót gì hết, chỉ có công bằng, chỉ có trừng phạt mà thôi. Còn chuyện tha thứ là mơ, có đâu. Cùng lắm tha lần hai lần. Việt Nam mình bảo quá tam, ba bệnh. Thôi nha, thôi nha, lần này là lần thứ ba rồi nha. Con này không có tha nữa đâu. Lần tới mà còn tòm tem là biến khỏi cái nhà này. Lơ mơ, quá tam ba bệnh. Lời Chúa ngay trong Cựu Ước này, có người bảo lòng thương xót Chúa chỉ mới đây thôi, phong trào. Lòng thương xót Chúa mà là phong trào. Phong trào có nghĩa là gì? Là nó, lúc nó lên và cuối cùng nó xuống và nó biến mất, gọi là phong trào. Cho thấy như phong trào hippie một thời. Hippie để tóc dài, rồi mặc áo quần loe, để tóc dài, quần loe, trên này áo ôm. Phong trào hippie, rồi phong trào bụi đời, rồi phong trào nhạc du ca, rồi phong trào này, phong trào kia. Cái phong trào là vì cái nhu cầu lúc đó nó phát sinh ra, rồi hết cái nhu cầu đó nó biến, rồi lại tới lúc một cái nhu cầu khác thì lại phong trào khác lên. Mà lòng thương xót Chúa có phải là phong trào không? Trả lời, lòng thương xót Chúa từ đời đời. Vì thương xót con người mà Thiên Chúa dựng nên con người. Và khi con người phạm tội chống lại Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn thương xót con người và hứa ban đấng cứu độ. Và Chúa thực hiện đấng cứu độ ấy nơi Đức Giêsu Kitô đấng xuống trần gian để cứu độ trần gian vì thương xót con người. Mà Ngài đã lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi con người và chết trên thập giá để đền tội thay cho con người. Nhưng con người vẫn cứ ngoan cố, vẫn cứ chống lại Thiên Chúa, vẫn cứ lỗi ước quên thề. Cho nên đến năm 1931, Thiên Chúa lại phải đến với thánh nữ Faustina và trao cho Faustina sứ mạng loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đó là cơ hội cuối cùng để chuẩn bị cho con người đón Chúa trong ngày quang lâm, ngày người đến lần thứ hai. Lúc đó thì là giờ của lòng thương xót chấm dứt và đó là giờ của sự công thẳng. Còn bây giờ chúng ta đang sống đây là sống trong thời của lòng thương xót. Chúa tạo biết bao nhiêu cơ hội, biết bao nhiêu điều kiện để con người quay về với lòng thương xót Chúa để được cứu độ. Vì Chúa đã nói ta đến để cứu độ chứ không để tiêu diệt. Ta chỉ muốn cứu chứ không muốn giết. Ta đi tìm con chiên lạc. đi tìm con trên lạc để cứu. Cho dù tội lỗi của con có đỏ như son, có thấm như vải điều, thì lòng thương xót của Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và đây, ngôn sứ Mika nói: Xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba San và Galaad như những ngày thuở xa xưa. Như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Mà kỳ công của Chúa là gì? Chúng ta thấy kỳ công của Chúa qua vũ trụ, qua vạn vật, qua tất cả những biến cố trong cuộc sống, qua những con người, những gì đang xảy ra, những kỳ công của Chúa. Nhưng kỳ công của Chúa lớn hơn cả đó là: thần minh nào sánh được như Ngài đấng chịu đựng lỗi lầm. Đó là một cái kỳ công. Vì tất cả những thần minh khác, tất cả những thần mà người ta tôn thờ, có ai sánh được như Chúa là đấng chịu đựng lỗi lầm của những người dân không? Đó là cái điều vô cùng kỳ diệu mà đôi khi ta không để ý. Ta chỉ để ý đến kỳ công qua việc là những việc hiển hách, như là những việc động đất, là núi lửa, qua những biến cố kỳ vĩ. Mà đó là kỳ công của Chúa. Và các thần khác, thần sấm, thần lửa, thần biển, thần núi, thần sông, thần cây đa, thần cây đề gì khác, chỉ làm cho người ta sợ hãi hoặc kính sợ mà thôi. Mày phạm lỗi là mày chết, phạm lỗi là mày chết, phạm lỗi là mày chết. Cái gian ác phải bị tiêu diệt, trừng trị hết, lôi thôi qua lơ mơ gì hết. Nhưng có vị thần nào mà chịu đựng lỗi lầm của người dân không? Chịu đựng nha. Không những tha thứ mà còn phải chịu đựng. Tha thứ là thôi nha, lần ta tha nha, lần sau không muốn nữa vậy nha, lần sau là chết nha con. Hiểu không? Gật 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 rồi mai mốt lại làm nữa là đừng có trách. Còn đây là chịu đựng, có nghĩa là mai nó lại phạm, mốt nó lại phạm, ngày tuần sau nó lại phạm, cứ chịu đựng những lỗi lầm của nó. Anh chị em thử tưởng tượng coi. Thưa cha, con hết chịu nổi rồi. Thôi, bây giờ thì phải đường ai nấy đi thôi. Anh ấy quá quắt lắm rồi. Có người từ Đà Lạt đến nói: con lấy chồng 23 tuổi, 3 năm sau 26 tuổi thì đường ai nấy đi. Con của con thì anh ấy giữ, không cho con đến thăm, không cho con nhìn nó. Con chỉ khao khát đến nhìn con của mình thôi cũng không được, đến là nó đuổi. Mà tại sao chia tay? Vì anh ấy nhậu nhẹt rồi, anh ấy được cờ bạc rồi, nợ nần đủ thứ hết. Con trả nợ không chịu nổi nữa rồi, về còn đánh đập rồi, còn chửi bới, con chịu không nổi, chia tay. Không chịu nổi nữa. Và có rất nhiều lần mình đã cảm thấy không chịu nổi nữa, phải không? Có khi ở trên cũng không chịu nổi người dưới, và người dưới có khi cũng không chịu nổi người trên. Giả sứ có khi phải xin đổi mục đổi đi, vì không chịu nổi người dân nó phá, nó quậy quá. Rồi có khi người dân cũng phải xin đức giám mục đổi cho sứ đi, vì con cũng không chịu nổi cho sứ còn nữa. Bề dưới cũng vậy, không chịu nổi bề trên, và ngược lại bề trên cũng không chịu nổi bề dưới nữa. Và chúng ta cũng vậy, chẳng ai chịu nổi ai đâu. Anh chị em phải chịu đựng tôi, cũng như chúng tôi phải chịu đựng anh chị em. Và chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau. Thôi thì con người mình phải chịu đựng lẫn nhau là chuyện được đương rồi. Vì anh có hơn gì tôi cũng có hơn gì anh. Tôi có lỗi này, có điều sai này, có khiếm khuyết này, anh phải chịu đựng tôi. Ngược lại, bộ anh tưởng là anh ngon lắm à? Anh tưởng là chỉ có anh chịu đựng tôi đấy à? Xin lỗi anh ạ, tôi cũng phải chịu đựng anh. Anh có biết là ngày nào cũng phải chờ cơm anh không? Anh có biết là phải nấu món ăn vừa miệng anh, mà có khi tôi không thích anh mà tôi cũng phải chịu đựng anh để nấu cái món mà anh thích là cái món gì đó? Anh có biết là ngủ tôi cũng phải chịu đựng anh không? Anh đi làm về anh mệt, anh gáy khò khò, nằm bên cạnh anh không ngủ được, mà nghe đến gáy khò khò của anh nghĩ thì ngon hay không? Có nhiều cặp vợ chồng ra tòa ly dị vì không chịu nổi tiếng gáy của nhau. anh gay quá con chịu không nổi, nhà có mỗi căn phòng, bây giờ nghĩa con đi xuống gầm giường con nằm, mà nằm gầm giường cũng chết. Trên tư tưởng gáy mà đêm nó kêu gỗ thì lại Chúa tôi không ngủ được thì đến khổ, phải không? Mà thường là mấy ông gáy gỗ nhiều chứ phụ nữ thì ít gáy. Cứ nằm mà phải tra thử tưởng tượng coi. Bảo tôi biết chứ, khi đi tĩnh tâm mà các cha nào mà gáy là nó buộc phải xếp riêng hết. Cha nào gáy to thành thật khai báo để đừng làm khổ những anh em khác. Chứ ngay bên cạnh phòng thôi, bên cạnh thôi nha, mà cái phòng nó là bằng ván thôi mà đêm mà cứ tưởng tượng mình đang nằm ở trong cái chạy cưa. Ôi, mẹ ơi, đêm mà nghe rồi, hôm kia mà ngồi tôi mãi phía kia mà tôi còn nghe đây này, chịu gì nổi. Thế thì ông chồng bảo, em tưởng là em chịu đựng tôi mà tôi không chịu đựng em à. Về mệt gần chết để em cứ léo nhéo bên tai tôi kể hết chuyện này đến chuyện kia, chịu gì nổi. Thế không? Thưa anh chị em, chúng ta phải chịu đựng nhau vì chúng ta cũng là con người. Nhưng mà Thiên Chúa hạ thứ gì ngài phải chịu đựng chúng ta. Giống như là ông chủ mà không vừa ý thì đuổi nó đi thuê người khác được không? Hạ cứ gì phải chịu đựng nó. Anh lừa biếng quá, cảnh cáo anh 3 lần rồi thôi, anh nghỉ đi, đăng báo kiếm thợ khác. Sao ông chủ phải chịu đựng mình thợ cho được? Lười biếng mà. Thợ chịu đựng chủ, hà khắc thế này thế khác, tôi phải ráng chịu vì đồng tiền. Còn chủ đời nào mới chịu thợ, phải không? Vậy mà một Thiên Chúa lại chịu đựng chúng ta là sao? Anh chị em cứ ngồi suy nghĩ điều đó đi, thấy lòng thương xót của Chúa là sự chịu đựng vậy thôi. Là cứ ngồi mà ngẫm là đủ thấy đã lắm rồi đó. Lên quán cà phê khát vọng mà vô phòng thì thầm mà ngồi uống ly cà phê mà ngồi gẫm coi. Chúa chịu đựng con người. Chúa chịu đựng con. Bao nhiêu lần đi xưng tội rồi, về lại phạm Chúa vẫn tha. Thần minh nào sánh được như ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác, không giữ mãi cơn giận nhưng lại chuộng lòng nhân nghĩa. Không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Đọc đi, đọc từng câu từng chữ đi. Người bỏ qua tội ác, không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta. Lại thương xót có nghĩa là thương xót rồi, tha thứ rồi, nó lại lỗi lầm, lại phạm, ngài lại thương xót bằng cách là tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân. Nói to lên, tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân. Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân. Lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân. Lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Quên hết. Thiên Chúa nói giỡn bảo Thiên Chúa bị lãng trí. Cái bộ nhớ của Chúa nó bị hư. Tội lỗi của ta Chúa quên hết, đạp dưới chân. Lỗi lầm của ta thì Chúa ném xuống đáy biển. Mình thì ngược lại. Làm ngược lại mới kỳ. Anh còn nhớ không? Cái đây 5 năm anh làm gì anh còn nhớ không? Tôi nhớ mãi. Mỗi lần tôi nhớ là thấy tôi thấy như là tim nó đấm rồi. Anh quen cái con đó rồi anh về anh lạnh nhạt với tôi. Trời ơi, thì lúc đó con người yếu đuối mà nó cám dỗ tôi thì tôi cũng bị sa ngã. Nhưng mà tôi đã bỏ nó lâu rồi. Mà tôi đã xin lỗi mình rồi, mình cũng tha thứ rồi. Tại sao cứ mỗi lần có chuyện gì lại nhắc lại là sao? Hay là muốn tôi đi lại với con đó hả? Tôi đã quên nó rồi nhá. Mà bây giờ cô lại nhắc lại thì thôi, có nghĩa là cô bảo tôi lại nhớ lại nó phải không? Nhớ lại cái giây phút mà tôi ân ái với nó phải không? hồn bà đấy, cái liệu hồn bà đấy, nấu cơm thì khê, đi làm về mệt gần chết, nấu cho nồi cơm thì khê. Hôm đó em đã xin lỗi anh rồi, vì lý do là đang cắm cái nồi cơm, mà con nó đã khóc, rồi con nó đau, chạy lên dỗ nó, rồi quên tắt, rồi cơm nó khê. Em đã nói rồi là thôi, cơm khê rồi thì giờ nấu mì ăn nhá. Anh bảo được rồi, thôi ăn mì cũng được, không sao. Mà tại sao cái cơm khê 3 tháng rồi bây giờ nó vẫn còn khê là sao? 3 tháng này còn khê nữa không? Thì hết rồi, nhưng mà 3 tháng trước thì có khê. Anh, cái lỗi nhận thế mà cái anh cũng nhớ hoài. Chúng ta khổ và làm khổ người khác vì mình ghim những lỗi lầm, những sai sót người khác vào trong bộ nhớ của mình, không có xóa đi được. Tha thứ, nhưng mà không quên. Forgive, tiếng Anh là tha thứ, nhưng mà forget là không quên. Forgive mà không có forget, tha thứ mà không quên. Còn Chúa thì lỗi lầm của ta thì người ném xuống đáy biển, tội lỗi của ta thì người chà đạp dưới chân. Còn chúng ta thì chà đạp anh em mình dưới chân, chứ không phải chà đạp cái tội lỗi của họ. Chúa chà đạp cái tội lỗi chứ không chà đạp người có tội. Chà đạp tội lỗi, không chà đạp người có tội. Mình thì chà đạp người có tội. Chúng ta đồng hóa tội lỗi với người có tội. Tội nhân với tội lỗi đồng hóa là một, ta chà đạp dưới chân người có lỗi và lỗi lầm, ta quẳng cả tội lỗi, cả người lỗi lầm mới quẳng hết xuống biển, cho nó biết lễ độ, láo với ta, hỗn với ta, ném hết xuống biển, cả lỗi lầm, cả người lỗi lầm. Còn Chúa, người lỗi lầm Chúa vác lên vai, còn lỗi lầm Chúa quăng xuống đáy biển. Hai cái khác nhau không? Những người có chức có quyền, những người lãnh đạo, những người dưới của mình, con cháu của mình, linh mục tu sĩ có lỗi, có tội, chuyện đó là chuyện thân phận con người, ai mà muốn, nhưng mà có sai, có lỗi, có tội. Tại sao mình không lấy lòng thương xót của Chúa mà đối xử với anh em mình? Có lỗi đó, có tội đó, thì mình xử đi. Mình răn, mình đe xong rồi thì phải ôm lấy người anh em đó chứ. Phải sử dụng người anh em đó chứ. Phải trọng dụng cái khả năng của họ chứ. Tại sao vì họ chỉ sai một vài cái lỗi mà mình hủy hoại cả cuộc đời của người ta, không sử dụng cái khả năng Chúa ban cho người ta? Vì cái cớ là nó lỗi này, lỗi nọ, lỗi kia. Nó có lỗi thì nhắc nó, rồi bảo nó sửa, rồi cho nó có cơ hội để nó làm lại. Không, tiêu rồi. Tiêu rồi, không có ghim rồi, hết thuốc rồi. Coi như đời mày tàn rồi con à. Ông có quyền, ông có chức, ông đã có thành kiến với mày, ông đã ghim mày rồi, không ngóc đầu lên được đâu. Dù mày có tài mấy thì tài, có khả năng mấy thì khả năng mấy, ông không xài đâu. Vì ông đồng hóa lỗi lầm của mày với mày. Ông ấy chấp nhất lỗi của mày, cũng nghĩa là ông chấp nhất mày. Chấp nhất mày cũng nghĩa là ông không sử dụng mày nữa, ông không xài mày nữa đâu, tiêu mày rồi. Mà nếu ma quỷ nó nói như thế, vậy thì tội tình gì mày phải nhịn, tội tình gì mày phải ở đây đi theo tao làm chuyện khác. Tao sử dụng tài của mày, sử dụng khả năng của mày để làm chuyện này chuyện kia, là con người ta bị cám dỗ chạy theo thôi. Thế không? Cho nên càng những người có chức có quyền, càng những người lãnh đạo, càng những người bề trên thì càng phải có lòng thương xót người dưới. Phải có lòng bao dung, sự cảm thông, và đó là hiệp hành. Hiệp hành là lắng nghe, là thấu cảm, là cảm thông, là tha thứ, là tạo điều kiện, tạo cơ hội cho người ta làm lại. Như Chúa lỗi lầm, tội lỗi quăng đi hết, ôm lấy con người sai lỗi, con người tội lỗi. Còn ta thì cả tội với con người tội quăng hết xuống biển, cả người lỗi lẫn người lẫn lỗi lầm đạp hết dưới chân, không tạo điều kiện, không cho cơ hội ngóc đầu lên. Tôi cứ suy lại, suy đi nghĩ lại, Chúa nói con đối xử với người ta thế nào thì Cha trên trời cũng xử với con y như vậy, nếu con không hết lòng tha thứ cho anh em. Ta tha cho ngươi như thế, ngươi tưởng ngươi là lãnh đạo, ngươi tưởng ngươi làm đầu là ngươi ngon lắm mà. Không đâu. Xoay gương lại đi. Ngươi cũng chẳng tốt lành gì hơn người dưới đâu. Ngươi cũng chẳng ngon lành gì hơn con cái ngươi đâu. Ngày xưa còn bé còn nghịch gấp mấy. Ngày xưa mà chưa được lên chức cũng quậy bằng trời. Mà tại vì sao bây giờ ngươi lại chấp nhất những cái tội lỗi của họ mà không cho họ có cơ hội làm lại? Được, ngươi xử với người khác thế nào thì Cha trên trời cũng xử với ngươi y như thế. Chết chắc luôn, chắc chết rồi. Và đó là điều mà Chúa Giêsu nói: mẹ tôi, anh em tôi là ai? Là người thi hành ý muốn của Cha tôi đấng ngự trên trời. Mà ý muốn của Thiên Chúa là thương xót, là tha thứ, chứ không kết án, không thành kiến, không loại trừ. Nếu mình chấp nhất anh em mình, nếu mình kết án anh em mình, nếu mình chấp tội anh em mình, nếu mình loại trừ anh em mình, thì mình cũng không bao giờ là anh em của Chúa, là người nhà của Chúa. Mà không phải là người nhà, không phải là anh em, không phải là chị em của Chúa thì bị loại ra ngoài. Loại ra ngoài vào đâu biết chưa? Biết chưa? Thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Mình khôn thì trở thành dại. Khôn là mình chỉ biết chấp tội người khác. Khôn là mình chỉ biết xét đoán, kết tội, loại trừ người khác. Dạy là chấp nhận thua thiệt, là tha thứ, là thông cảm, là yêu thương, là quên hết những lỗi lầm tội lỗi của con người ấy. Và đón nhận con người tội lỗi ấy cho họ có điều kiện. Đó là dạy trước mặt thế gian. Mà những người ấy lại là anh em, chị em của Chúa ở trong nhà của Chúa. Vì sự khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là khờ dại trước mặt Chúa. Sự khờ dại trước mặt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta lắng nghe, làm theo lời Chúa, để chúng ta trở thành người nhà của Chúa. Người nhà của Chúa thì được ở trong nhà của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta mở trang 84, con nay trở về, lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Hãy là những người quay về với lòng thương xót của Chúa, trở về với Chúa, để được Chúa thứ tha, để được Chúa xót thương, và cũng hãy trở thành người biết thứ tha, xót thương anh em của mình. Vì Chúa là đấng nhân hậu và hay tha thứ. Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin, đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng đầy bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặt con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Lo chán trường nay bệnh hoạn đang vương, đường tình nhiều oan khiên làm tâm trí đảo điên.